Chào quý vị, ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu cái Phật thất. Cảm ơn quý vị đã tham dự. Đây là một trong hai cái Phật thất mà chúng ta cử hành trong mỗi năm, là một cái mùa hè và cái mùa đông cuối năm đấy. Có nhiều thiệt cho nhiều cái phước lắm có thể gặp được cái pháp như vậy. Tại vì cái pháp mà Đức Phật dạy thì giúp chúng ta thoát được, đắc được cái giải thoát, thoát khỏi cái vòng luân hồi. Chúng ta đã từng luân hồi trong cái lục đạo này đã từ vô thủy rồi, từ lâu rồi. Cũng ai luôn biết được luôn á, là cái đây là một cái quan niệm của Đại Thừa rất là đặc biệt. Đại Thừa có cái quan niệm rằng là vô thủy. Nó bắt đầu vô thủy có nghĩa là nó bắt đầu từ lúc mà xa xưa mà không ai thiệt sự cũng còn nhớ được là từ lúc nào nó bắt đầu cả. Và chúng ta đã bấp bênh trong cái lục đạo, trong cái vòng luân hồi này đã từ lâu rồi. Mình chúng ta không biết được. Tại vì mỗi lần chúng ta mà được qua cái tử và cái sanh đó thì chúng ta quên hết. Mình sinh ra không biết gì hết đó. Sống chúng ta nhẫn chịu những cái khổ sở trong cái cõi ta bà này, chúng ta khổ quen rồi, thành chấp nhận cái khổ là cái cuộc sống mình là như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế mới cho chúng ta thấy rằng theo cái gương của ngài đó là ngài không chấp nhận chúng ta phải cần khổ sở như vậy, rất là vô lý. Tại sao chúng ta phải chấp nhận cái khổ sở trong cuộc đời này? Đó là cái tâm lý chúng ta như không biết làm cái gì được hết đó. Vì không biết là làm gì được hết, thành chúng ta lầm lờ. Đức Phật Thích Ca tu chẳng như tại thế con đường để mà đắc giải thoát. Nhưng phải nhớ rằng là Đức Phật là xuất thân từ cái hoàng tộc bên sinh bên nước Ấn Độ, được cái dòng là dòng chiến sĩ gọi là hoàng tộc, là làm thái tử đó. Ngài sống một đời rất là đầy đủ, rất là đầy sung sướng, được hưởng thụ. Mà ngài cảm thấy rằng có gì thiếu thiếu, có một cái mà ngài không thể thoát được. Cái đó là cái tự. Cái việc có thông minh thế nào như nữa, cái việc có giàu có như nào như nữa, cuối cùng có thấy cái chết. Những người nhân loại này thấy khi thấy cái tự thần tới, thấy cái thần nó sắp tới rồi, vẫn lầm lơ thôi, không biết làm gì được hết. Có như bạn bè của thầy, đại đa số bạn của thầy đó là hoặc là về hưu rồi, hoặc là sắp về hưu rồi. Có nhiều người bạn của thầy đó, họ rất rất là thành công trong cái công việc của công ăn việc làm của họ, và nhiều người cũng khá giàu đó. Mới nói chuyện một người bạn, bạn thầy nói đó, 10 năm qua đó, cái tài sản ổng tăng lên gấp 10. Mà cảm thấy là rất là thiếu hạnh phúc. Tại sao như vậy? Tại vì không biết làm sao mà giao tế với người khác. Ngay đứa con cái mà nó cũng không nể mình nữa. Khổ dễ sợ, thầy thấy mà khổ tội dễ sợ. Không biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Không dám nhìn rằng cái sự thật là mà không bao lâu là mình phải gặp tử thần. Thầy bạn rất thân của thầy, mà thầy không dám nói luôn nữa. Không dám nói luôn nữa. Để thấy tội cuộc đời con người đó, người ta bỏ nhiều sức lực tâm huyết như vậy để làm tiền, để làm tìm cái sự thành công, rồi cuối cùng phải bỏ mà đi. Cái thầy rất là ngạc nhiên đó, là những cái người có thành công như vậy, rất là thông minh, có học thức như vậy mà không biết gì hết về cái sanh tử. Chắc chắn thì có quý vị có quen những người như vậy lắm. Đức Phật tới cái thế gian này để nhắc chúng ta cái đại sự là cái sanh tử. Chúng ta bỏ cuộc đời đi theo đuổi cái gì đó, mà nó không có cái lợi gì cho giải quyết được cái vấn đề sanh tử chúng ta. Và mình sống rồi khổ, cực khổ. Như bạn của thầy nó có nhiều tiền ấy sợ, nhưng đều rất là bất hạnh. Họ không có lăng nhăng, cũng không đi uống rượu. Không có đi đánh cờ bạc. Không có bồ bịch. Khi mình nghĩ ông làm cái gì để vui vẻ. làm việc cũng chán, làm việc ra tiền nhưng đều không có gì thích thú hết, làm gì để mà vui. Ông đang nói là đang dụ vợ, đang dụ vợ, đang dụ vợ là làm thêm tiền để mà 1,5 triệu nữa, một cái project nhỏ nhỏ 1,5 triệu nữa để mà là được tăng thêm tiền. Không thích xài tiền, sợ là con cái mình không đủ sức để mà thành công như mình, học hành nó dở dễ sợ lắm. Mình thấy cuộc đời sống cuộc đời mình thấy cực khổ như vậy đó, mà không có ý thức được cái chuyện đó. Đây mà có mình trong ngày hôm nay chúng con một cái ông Sa Di mới 26 tuổi mà đã ra hai cái bằng cử nhân xong rồi cạo đầu. Cái đêm có một cái trí huệ gì đó mà người thường không có được cái chuyện này. Chúng ta không ai biết cái sự nguy hiểm của cái vòng luân hồi này. Ít người mới được dạy rằng là cái luân hồi nó cực kỳ nguy hiểm. Người Đức Phật tìm một cách đắc được giải thoát. Đức Phật đắc được giải thoát, thành ra thành bà nhờ cái đắc được giác ngộ. Như đồ Thích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng đại đa số chúng ta không đủ cái căn cơ để có thể đắc giác ngộ trong một cái kiếp này. Okay. Bởi vậy Ngài mới dạy chúng ta cái pháp vạn sanh, niệm Phật. Thì chúng ta niệm Phật cả chiều như vậy, ở buổi chiều như vậy để tạo cái công đức để mà có phước mà đi đắc về vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó cái phương pháp mà đắc giải thoát nó dễ hơn nhiều là cái đắc là bằng cách đắc chứng đắc cái Phật quả, chứng đắc thành giác ngộ. Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì không? Ngài dạy cái pháp vạn sanh này, Ngài dạy cho cái pháp này cho mấy cái vua chúa. Thì nhờ cái vậy mà ngay cái vua chúa đó người ta đắc được vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rất có nhiều vua hoàng đế tin tưởng về pháp vạn sanh này. Bởi vậy chúng ta mới tổ chức cái Phật thất này để giúp quý vị có cơ hội vãng sanh. Hy vọng là cuối cái cuộc đời này chúng ta thì hy vọng mọi người đều đắc vãng sanh được tất cả. Cái pháp vãng sanh này giúp quý vị có thể giúp quý vị đắc cái vãng sanh được bằng hai cách. Cái đắc vãng sanh bằng nhờ tự lực hoặc là tha lực. Thực ra nó thật quý vị, cái Lưu Sơn Tự mình rất đặc biệt, mình có được cái đại phước mới là tu được cái pháp vạn sanh này ở đây. Tại thầy như thầy nói đó, nôm na nói đó, là chúng tôi đang bắt đầu cố gắng giảng thêm về cái pháp vạn sanh của cái sư Mỹ này, để mà nó có lý hơn cho người Tây phương, cho cái thời đại này. Cái mục tiêu chúng tôi đó là giúp quý vị đắc vạn sanh càng sớm càng tốt, tốt nhất là kiếp này. Tại nếu như kiếp này mà quý vị không đi kịp á, không đi được á, thì không biết là kiếp sau chừng nào mới gặp được cái pháp, cái đại pháp này để mà đắc vạn sanh. Bởi vì cái người Á Châu khi mà người ta tu cái pháp vạn sanh này, họ có thiếu cái tinh thần cấp bách này. Bởi vậy chúng ta cái pháp vạn sanh chúng ta đó là cố gắng đắc cái đi qua Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Hai cách mà tới đó, thứ nhất là gọi là tự lực, và cái kia là tha lực. Cái cách thứ gì là tha lực? Tự lực có nghĩa là mình tự mình tạo cái duyên để mà mình đắc được vạn sanh. Cái mà đầu tiên hết đó, cách đầu tiên hết cái tự lực đó, cách đầu tiên hết là quý vị nhập cái niệm Phật tam muội. Mình niệm Phật đó, là cái mục tiêu của mình đó, là thứ nhất đó, là mình cố gắng mình đắc được cái niệm Phật tam muội. Nếu quý vị đắc được cái niệm Phật tam muội này đó, nếu như quý vị đắc được tam muội, quý vị chắc chắn sẽ đắc được vạn sanh. Đây là Đức Phật A Di Đà đã có cái nguyện như vậy. Ngài nói rằng nếu quý vị, ngài nguyện rằng nếu quý vị có thể niệm Phật, niệm cái hồng danh của ngài, thì niệm hồng danh mà của ngài mà 10 lần mà với nhất tâm bất loạn, thì ngài nói nếu quý vị làm được như vậy thì khi mà quý vị chết, khi mà lâm chung đó, thì Như Lai sẽ tới hiện trước mặt quý vị, đem cái đài hoa sen tới để tiếp dẫn quý vị về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi chúng ta có cái pháp tổ sư mới tạo cái pháp là cái Phật thất này để giúp chúng ta đó cái công phu cái được rèn luyện để mà nhập được cái niệm Phật tam muội này. Ai thắc mắc gì không? Có câu hỏi. Câu hỏi là tại sao có những người mà không có định lực hoặc là định lực thấp mà ta đạt được cái sự thành công về tiền tài, danh vọng, tại sao như vậy? Hỏi sai người rồi. Quý vị nên tới học mấy ngày. Nên học, tên học Tổng thống Trump mới biết được. Quý vị nghĩ sao? Họ không có nhục chí, họ sẽ chỉ ngừng khi nào đạt tới mục tiêu của họ. Thành công phải cần như vậy. Họ có cái phước báo của kiếp trước. Sự thật là như vậy thưa quý vị. Cái sự tiền tài của quý vị, cái sự thành công trong cái công ăn việc làm quý vị là từ cái phước của quý vị thôi. Nó giản dị như vậy. Cái tiền mình có chỉ là nó từ cái phước mình ra thôi. Người thế gian đó, có những người thế gian đó, người ta có giàu có tại người ta đi đánh cướp nhà băng hoặc là đi gạt người ta. Sao thành công thực sự giàu. Cái đó là không phải cái cách để mà để làm là tốt, để mà làm giàu. Thì còn như vậy họ chỉ mượn tiền thôi. Họ chỉ mượn cái phước thôi. Tại vì cái bị gược, lường gạt người ta, ăn cắp người ta đó. Còn người ta đánh cướp người ta này, cuối cùng cái việc phải trả lại cái nợ đó, chỉ là lấy làm nợ thôi. Bởi vậy cái người thế gian không hiểu cái chuyện đó. Đây là những cái căn bản của cuộc đời mà người ta không hiểu được. Đó là tại vì cái tuổi trẻ chúng ta đó không được thầy giáo với cha mẹ chúng ta dạy rõ ràng. Có cái gọi là có cái luật mà luật nhân quả. Cái vị tu bố thí, cái vị đang tạo cái phước cho mình sau này, trong tương lai. Cái phước này nó sẽ hiện ra trong cuộc đời quý vị bằng cái danh và lợi. Cho thế giới chứ thầy cho quý vị cái ví dụ. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, ngài đang đi kinh hành ở nơi cái bờ biển. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó rất là oai nghiêm, rất là trang nghiêm, đẹp trai vậy sao. Ai cũng để ý hết đó. Quý vị mà gặp được Đức Thân, gặp Đức Phật, quý vị gặp được Đức Phật, Đức Thân gặp được Đức Phật, tự động quý vị sẽ cảm thấy một cái sự cung kính, cái lòng thán phục. Một đứa con nít đó, thấy được Đức Phật, nó thán phục Đức Phật quá, muốn bỗng nhiên có cái lòng muốn cúng dường Đức Phật. Nên nó là đứa ăn mày, ăn xin. Nó lấy một tí ít cát, nó nắng làm cái bánh. Nó tới trước mặt Đức Phật, nó cúng Đức Phật cái bánh mà bằng cát. Đức Phật nhìn Đức cái thằng bé mày đó, cúng như Phật cái cát như vậy. Đức Phật một cách rất là từ bi mà nhận cái bánh đó. Đức Phật mới hỏi là con, cái nguyện vọng con là cái gì? Để nhắc cái vị biết, mỗi lần mà cúng dường cho Phật Bồ Tát, nhớ là xin xỏ nghe chưa? Cái mà thầy tiếc dễ sợ. Cuộc đời thầy tiếc dễ sợ. Người được gặp ngài thì khoảng 4-5 lần. Thầy dạy dễ sợ, gặp được 4-5 lần mà xin một lần thôi là xin được xuất gia thôi. Đáng lý mà xin sợ mới nói ngài là con xin được trở thành một hòa thượng nổi tiếng mà giàu có nữa. Vậy thầy không phải nghèo khó mà khổ sở như ngày hôm nay. Bây giờ trễ quá rồi. Nói ông đưa thằng ăn mày, nó nói là con, nguyện vọng của con là trong tương lai con trở thành một cái người, một cái ông vua mà mà rất rất là rất là rất là người ta kinh sợ, ta sẽ nể sợ. Đức Phật nói được, nhưng lại cho con được tội ý. Sau này Đức Phật chết rồi, sau này thằng Lý đó nó sinh vào cái cõi nước Ấn Độ và được làm vua A Dục. Nó xấu dễ sợ, xấu quắc à. Ông ấy vua A Dục là xấu không thể tưởng, xấu trai không thể tưởng, đều đánh binh giỏi dễ sợ lắm. Và làm chiến sĩ rất rất là giỏi. Vua A Dục đã chiếm gần cả cái nước nước Ấn Độ luôn. Nên bởi quý vị thấy không, ý thầy nói là quý vị muốn có phước đó, là phải biết cúng dường. Nên quý vị trong tương lai muốn khá giả đó, cứ bố thí thôi, đừng có lo gì hết đó. Thì trong tương lai chắc chắn quý vị sẽ được giàu có và được nổi danh. Là vì nhớ quý vị mà biết tu tin vào tu và bố thí đó, thì trong tương lai quý vị chắc chắn sẽ giàu có và quý vị sẽ nổi tiếng đó. Câu hỏi nó nói tại sao có người ta căn cơ thấp mà tại sao giàu có như vậy? Cái đó là nhờ cái phước báo ở kiếp trước. Họ trình độ thấp, căn cơ thấp mà giàu có, thì nó tại vì họ phí phạm cái phước báo của họ. Nếu như quý vị dùng phước báo của mình để mà hưởng thụ trong cái thế gian này, thì quý vị chỉ phí cái phước mình thôi. Thì thành câu hỏi là tại sao mà trình độ thấp mà giàu có mà nổi tiếng như vậy? Tại vì họ bị mê muội. Bởi vậy cái luân hồi nó nguy hiểm lắm. Thầy khuyên quý vị đừng coi thường những người như vậy, đừng có chọc quê người ta. Quý vị làm như vậy, quý vị có thể trong tương lai quý vị sẽ như vậy đó. Sự thật á, mỗi người chúng ta đó, chúng ta có những chủng tử tốt và xấu lẫn loạn nhau. Trong cái ái lại giải thích chúng ta đó, nó có đủ cái loại chủng tử mà tốt với xấu ở trong đó, lẫn loạn hỗn loạn ở trong đó. Đủ loại chủng tử hết đó. Thành ra cái gì mà chọc quê cái ông tổng thống đó, cái ông thống. Thầy cho cái ví dụ như vậy đó, là hàng như mình chọc quê ông tổng thống của mình, nói là người trình độ thấp mà tại sao giàu có như vậy. Cái gì mà nói chọc quê ông như vậy, trong tương lai mà quý vị trở thành con người đó, thì có rất là có thể là quý vị sẽ thành một người trình độ thấp mà được giàu có và nổi tiếng. Dễ sợ không? Cẩn thận với những cái tư tưởng đó, tư tưởng mà khinh thường người ta, là trong tương lai quý vị sẽ ý chấp như vậy đó. Thành thời nhãn quý vị biết á, những người mà có thành công, trình độ thấp mà có giàu có mà có nổi tiếng đó là tại vì họ có phước. Lý do thứ nhì, và cái thứ nhỏ thì họ đã từng chọc quê những cái người mà trình độ thấp và giàu có và nổi tiếng. Thì mặc dù chúng ta tu hành bố thí với cái mục tiêu, cái nguyện vọng chúng ta là tạo cái phước đức để mà đắc giải thoát, tạo cái phước xuất thế. Sự quý vị không cẩn thận, những cái phước xuất thế đó nhiều khi nó thể hiện ra bằng cái phước tài thế để làm quý vị nó đọa. Quý vị những người giàu có sự thành công đó, có danh vọng đó, mà họ tạo biết bao nhiêu cái nghiệp mà lúc mà chết là đọa. Thì mình sống mình phải nghĩ trong tương lai một tí. Thì trong cái tương lai thì nói là cái cuộc đời trong tương lai của mình đó, những cuộc đời sau của mình đó. Thì chủ trương rằng á, là chúng ta nên mua bảo hiểm để mà đi đắc Tây Phương, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả mọi người đều phải dùng cái pháp tịnh độ này để mà gọi là cái bảo hiểm cho trong tương lai, cuộc đời tương lai của mình. Đối với thầy như vậy đó, mình phải khôn ngoan, mình phải nói chia sẻ người ta biết. Mặc dù á, là thầy bản thân thầy lâu rồi mà thầy không có cơ hội nói không được. Nó khó như vậy thôi quý vị. Người ta không đủ phước mà nói không được. Nói sớm quá là họ phỉ bán, là họ chết. Họ phỉ bán cái pháp là họ không cách nào hưởng được cái pháp. Thành mình phải kiên nhẫn. Mình giúp người ta tạo cái phước từ từ từ. Mình như chúng tôi đó, giúp quý vị bằng cách từ từ, bằng cách là tạo những cái Phật thất như vậy để quý vị tạo cái phước nhiều hơn. Cái gì mà tu mà tích cực chừng nào đó, thì càng có nhiều cái phước vãng sanh hơn chừng đấy. Ai thắc mắc gì khác không? Thành cái cách mà tích cực nhất đó, là cách là mình phát triển được cái niệm Phật tam muội này. Rất giản dị, cái việc tạo phước bằng cách là niệm Phật. Niệm Phật như vậy nó xóa những cái tội của chúng ta, nó tạo phước chúng ta, thì trong tương lai cái vị sẽ đắc được cái niệm Phật tam muội. Cái đây là cái vị không còn gì lo âu nữa khi mình nhập được cái tam muội này. Ngay cái này cái vị tu mà nhập được xong rồi, cái vị mà là cội quản nữa, Đức Phật cũng tới cứu cái vị như thường. Phải biết là những cái thầy cô không muốn nói cái vị nghe chuyện này cho người nói như vậy. Nói là cái vị phải niệm Phật hoài cho liên tục cho tới khi mà cái vị chết luôn, mãn phần luôn mới có đắc được vãng sanh. Cái vị chỉ cần nhập một lần thôi, cái vị đi ăn cướp nhà băng, đi gạt người ta chắc chắn cuộc đời cái vị sẽ được Phật tới rước về, nó sướng như vậy. Câu hỏi có cần tới cái trình độ nào mới đắc được cái niệm Phật tam muội? Người ta nói không cần thiết. Một ví dụ, vì khi kiếp trước cái vị tu niệm Phật rồi, cái vị kiếp trước á đã tu niệm Phật rồi, kiếp này như khi cái vị niệm Phật muốn nhập cái tam muội ngay lập tức, như khi nó dễ như vậy đó. Tại vì cái vị cứ niệm Phật thôi, đều như vậy có nghĩa đừng có tưởng bở, đừng nghĩ nó dễ như vậy. Kiếp trước cái vị đã tu rất nhiều lần rồi, cái vị đã từng tu niệm Phật biết bao nhiêu kiếp rồi. Thì dạy cái vị pháp giảng gì như vậy, mình niệm Phật mục tiêu mình để đắc cái tam muội. Mình niệm Phật mục tiêu mình rất giản dị, mình niệm Phật với mục tiêu mục đích là để nhập cái tam muội này. Không cần niệm Phật không phải để mà trở thành giàu hoặc trở thành nổi tiếng. Cái vị niệm Phật trong tương lai sẽ giàu có, trong tương lai sẽ nổi tiếng, chắc chắn sẽ như vậy. Cái khó khăn của thầy là không biết là chừng nào quý vị mà kiếp nào hay là cái chừng nào năm nào mới tới được giàu có sang trọng. Bây giờ không làm tiền cài tiền quý vị được gì vậy đó. Những người tu pháp đại thừa đều trong tương lai sẽ giàu có nổi tiếng. Này, mặc dù như vậy, những cái người mà tu pháp đại thừa mà có căn cơ đó, giàu có sang trọng, giàu có và nổi tiếng mà không có tham cái giàu có, không tham cái danh vọng của mình, tự động nó như vậy. Anh thắc mắc gì khác không? Cái luân hồi nó rất giản dị, là quý vị chết xong rồi sinh vào lại trong cái lục đạo này thôi. Tất cả mọi người, đại đa số chúng ta đó, kiếp sau có thể xuống địa ngục, phải chứ cô? Hoặc là chúng ta sinh vào cái cõi ngạ quỷ. Tại sao sinh vào ngạ quỷ? Là tham ăn. Người xuất gia là tham ăn, tại gia là tham tiền, ham danh vọng, tham tình dục. Hoặc là một cái đường khác là chúng ta đi là đọa xuống làm súc sanh. Sinh làm chó dễ thương dễ sợ lắm. Chàng thinh thương chó dễ sợ lắm. Mình thích chó, thương chó là thường thường. Thường thường mấy người mình thương, mình thích chó đó, là trồng cái nhân để sau mình làm con chó. Hoặc là cái vị sinh Atula. Hoặc là Atula, mấy tuổi đó nó thích đánh nhau, nó thuốc uống rượu. Atula thích uống rượu mà thích đánh lộn với cái vị. Hoặc là sinh vào cõi người, hoặc là sinh lên cõi trời. Những cái luân hồi như vậy thưa quý vị. Luân hồi có nghĩa cái vị chết xong rồi sinh vào lục đạo đó, sáu cái con đường khác nhau. Muốn thoát cái vị đi cái cõi nó tốt hơn, hoặc cái vị trở thành A-la-hán. Cái vị mà kiếp này cái vị chứng được tứ quả A-la-hán cửu định đó, thì cái vị thoát được cái vòng luân hồi. Hoặc cái vị trở thành Bồ Tát, hoặc cái vị trở thành Bích Chi Phật, hoặc cái vị trở thành Phật. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật đó, là cái bốn cái cõi đó, là cái cõi mà thoát luân hồi rồi. Một cách khác là nó đi qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Trang 55 của cái Đại Bi Sám. Tôi con nguyện là tinh tấn với trong cái tam cái nghiệp của con, trồng cái nhân để sanh khỏi tịnh độ. Cho tới khi cái thân này mà nó bỏ đi, thì mà con sẽ không đi chỗ nào khác mà tới chỉ đi qua đi qua cái Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩa cái này nghĩa là sao? Là con nguyện là tu một cách tinh tấn. Tu một cách tinh tấn với tam nghiệp nghĩa là sao? Mình tu một cách tinh tấn với thân này. Tinh tấn với thân nghĩa là sao? Có nghĩa là trong mấy ngày nữa quý vị niệm Phật đó, quý vị mà cảm thấy thân mệt mỏi đó, đừng có nghỉ. Đừng có ngã trước mà ngủ. Quý vị mệt mà nghỉ là không tinh tấn với thân của mình. Quý vị biết những cái người mà tinh tấn, người xuất gia chúng tôi, tinh tấn chúng tôi ra sao? Thì muốn chia sẻ cùng quý vị là những cái hình ảnh tinh tấn của chúng tu hành tinh tấn của chúng tôi tại Lưu Sơn Tự. Hình ảnh rất là tinh tấn. Ở phía bên phía nữ, sư môn có thấy không? Mình tinh tấn tu với cái thân chúng ta. Đàn ông chúng tôi cũng tu rất là tinh tấn. Thành mình cái vị nguyện là tinh tấn với cái thân mình. Mệt đừng có nghỉ. Tinh tấn với cái miệng mình. Hồi mà bên Phạm Phật Thành đó, ngày Tuyên Hóa còn người ta niệm Phật đó, mấy ông niệm Phật là họ không có cái microphone đâu. Không có tiền mua microphone. Không có tiền mua microphone. Thành ra cô thấy cái Phật điện của bà Mạnh không? Nhớ cái Phật điện nó to như vậy. Mà ông sư ông kể. Không có cái microphone luôn. Nó niệm Phật đến lúc mà nó mất cái giọng luôn. Đừng nói là niệm Phật cái việc cái cổ nó khang. Thôi ngừng lại thôi mất cái giọng. Nên đi ngừng lại cái việc không? Có lúc duy nhất mà quý vị niệm thầm á, thì không ra tiếng. Phần còn lại quý vị phải niệm ra tiếng. Và cái tâm nghiệp là sao? Quý vị chẳng hạn quý vị phải cần đi phòng tắm, đi phòng vệ sinh. Quý vị vẫn tiếp tục niệm như thường. Quý vị tinh tấn đến độ mà cái tâm quý vị nó luôn luôn niệm Phật ngày đêm. Cái nguyện nói là để quý vị làm như vậy đó, thì quý vị đang trồng cái nhân để mà đắc vãng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc.
Cái thời buổi này quý vị là chú trọng cái hiểu biết, quý vị phải hiểu quý vị mới chịu làm. Cái đòi biết cái gì muốn biết, những cái tri kiến mà nó tạp nhạp trên cái tri kiến quan trọng để cái gì tu. Lúc mà tu đó thì muốn biết vừa đủ để mà tới đó thôi. Biết nhiều hơn thành ra cái mình biết nhiều quá đó, nó thiệt sự là một cái cản trở, cái chướng ngại trong việc tu hành. Quý vị biết là quý vị chủ động biết cái chi kiến, quý vị cũng biết là biết càng nhiều càng bị cản trở. Thầy cũng nói là quý vị phải ngừng hiểu biết.
Trong lúc như niệm Phật ngày hôm nay trước đây, lúc mà niệm ra tiếng á thì có ok, mà nhưng mà lúc niệm thầm á con có rất là nhiều vọng tưởng.
Cô này có nói là lúc mà niệm ra tiếng, ra âm thanh đó, thì không vấn đề hết. Mà niệm thầm đó, thì vọng tưởng nó rất là nhiều.
Cái vấn đề là gì?
Trường hợp việc cần làm gì? Cách mà đối phó nó lúc mình niệm ra tiếng đó, thì lắng tai mà nghe. Lắng tai nghe cái tiếng niệm Phật của mình thôi. cái người mà không có cổ đó. Mấy người quý vị mà nói tinh tấn là cứ đem ra chĩa súng bắn thầy ngay lập tức. Thầy sao mà thiếu từ bi vậy? Con đó là khổ sở mà thầy mệt mà thầy còn bắt tu tiếp. Lúc mà đang tụng niệm Phật mà có âm thanh á, thì lắng tai mà nghe âm thanh của mình. Lúc đó, lúc mà quý vị niệm thầm á, quý vị lắng tai nghe âm thanh của mình ở trong cái óc á, quý vị sẽ nghe có cái âm thanh. Có ai xảy ra như vậy chưa? Tâm, cái óc quý vị nó nghe được. Lúc mà niệm thầm á, mình đang nghe được cái âm thanh của mình. Một cách là như vậy. Cái phương pháp thứ nhì là cứ nó ồn kệ nó. Đừng có phiền não. Cái trường hợp thứ nhì rất rất giản dị là quý vị đừng có phiền não. Khi mà niệm mà bị vọng tưởng như vậy, đừng có phiền não. Từ từ nó sẽ hết. Đừng có ngồi đó mà nói, tại buổi sáng tôi niệm ngon lành, bây giờ chiều niệm cũng được nữa. Chắc đồ ăn sư cô mới nấu. Đừng có phiền não. Những cái ồn ào nó thiệt ra chỉ là chướng ngại của mình thôi. Từ từ nó sẽ hết. Đừng có phiền não. Nó giảng gì như vậy đó. Cách thứ nhất thì dạy cái vị, chỉ cái vị đó là dùng cái sức chú tâm của mình để mà gạt hết tất cả những âm thanh khác. Chỉ còn âm thanh của mình thôi. Đó là cái công phu. Chỉ nghe cái âm thanh mà thôi, không nghe cái gì khác. Mình làm gì được, dưới cái từ từ sẽ làm được. Mấy loại như vậy đó. Rất là thông thường. Cái này mà cái bình gọi là gì? Bình nó bình gì vậy Kim? Biết nhiều quá. Quý vị lúc mà tụng chung đại chúng thì theo với cái ông người ông thầy Duy Na mà tụng. Đó cái loại lo âu nó không cần thiết. Biết nhiều quá. Mình chỉ theo thôi. Mình theo như vậy thôi. Đó là lo âu nó không cần thiết. Những người niệm Phật ai cũng bắt đầu cũng như vậy hết đó. Trước thầy cũng bình như vậy luôn đó. Mình chỉ nói bước đầu nó là mình muốn theo thì là tụng theo như vậy thôi. Tự động nó xảy ra cũng cần phải lo. Không hiểu được. Cái này làm được chứ không cần phải hiểu. Chỉ làm thôi. Ý thầy nói là cái lo âu đó, cái mà nói là tôi phải làm mà đúng nhưng mà chứ mới đúng, cái đó là cái loại nó không cần thiết. Cái vị đang làm như vậy thật lo làm cái gì nữa. Cô nói là cô đang đụng nút cái cô để ý thấy là hình như cô đụng đi khác cái nhịp, khác cái âm thanh của cái người thầy Duy Nga mà đang ngay ngủ đó. Nói thì lúc đó mình chỉnh lại thôi. Mình biết thì mình sửa, mình không biết thì kể thôi. Cái vì thế nó giản dị như vậy đó. Mình biết thì mình tự động mình sẽ chỉnh. Mình không biết thì mình làm cô quàng ráng mà chịu thôi, hơi sức đâu mà sợ. Ngồi đó mà lo là mình phải làm cho đúng, cái đó là không cần thiết. Thấy không? Là cái bình đó. Không có lo, mình làm thôi. Mà tụng dở quá thì chúng tôi sẽ mời cô đi ra tụng riêng một mình. Mà lo cũng không được đó. Trở về lại cái trang 55 này. Tôi trồng cái nhân để đắp được vạn sanh. Và bằng cách tinh tấn tu với cái tam nghiệp của mình. Khi mà tôi xả cái thân này, tôi nguyện sẽ không đi chỗ nào khác và tôi chỉ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Nghĩa là sao? Quý vị trồng cái nhân, nguyện cái nguyện này là trồng cái nhân để quý vị sẽ không đi vào những con đường khác, con đường của lục đạo. Nói cách khác, ngay đây này là quý vị đang trồng lập cái nguyện rằng là khi mà mãn phần đó, mình sẽ đắc vãng sanh kiếp này. Không có đi chỗ nào khác hết. Công việc nó cấp bách như thưa quý vị. cứ muốn đi cho nó khác hết. Những cái người tài gia cái vị, thường thường người tài gia cái vị sẽ trở về lục đạo. Những người tài gia thường thường sẽ trở về lục đạo. Tại sao như vậy? Tại quen cái thói rồi. Quý vị đã từng làm như vậy rồi, quý vị sẽ tiếp tục làm như vậy. Phải không cô Hiền Độ? Mình luân hồi quen rồi. Mình rành luân hồi, nghề luân hồi rất là giỏi. Thành ra mình chết mình sẽ không luân hồi tiếp. Quý vị giỏi quá. Thành ra thường thường đại đa số quý vị sẽ trở về lục đạo. Quý vị biết đường về nhà. Trở về nhà của cái súc sanh, trở về nhà trong cõi ngạ quỷ, vân vân. Và tôi nguyện là tôi chắc chắn sẽ đạt được vãng sanh. Rõ ràng cái nguyện nói là tôi không muốn đời nữa, tôi muốn đi cái kiếp này, cái mãn phần này. Bởi vậy tôi mới tu tinh tấn. Nói cách khác là quý vị tu tinh tấn để mà nhập được cái niệm Phật tam muội. Ai thắc mắc gì khác không?
Thầy niệm Phật tam muội là trong lúc đó mình đang niệm mà không có ý gì khởi lên cái niệm Phật tam
muội. Nó không phải như vậy. Cái vị lúc mà nhập được cái vị sẽ biết. Cái đó những chuyện thầy không giảng cái vị đâu. Không giảng được. Giảng rồi. Rồi mấy người khác, người tại gia với xuất gia bắt chước như con vẹt vậy. Nó tôi biết hết. Khoác lác. Đã thắc mắc gì khác không? Ở đâu hết? Thầy tu rất là giản dị. Thầy niệm Phật để mà đắc tam muội. Cái đó là trong cái nguyện nó nói như vậy, là tôi tinh tấn tôi tu để trồng cái nhân để vãng sanh. Không tu mà không tinh tấn, mà không đủ tinh tấn để mà nhập cái tam muội, thì trong hy vọng kiếp sau quý vị sẽ gặp lại cái pháp này, sẽ biết tu tinh tấn hơn một tí nữa. Hy vọng cái nguyện này nó có tuyệt vời như vậy, nó có cái dùng là sau này quý vị sẽ tinh tấn hơn nữa. Cái này muốn vào cái tam muội là quý vị phải tinh tấn. Nói cách khác, quý vị muốn nhập vào cái tam muội là quý vị phải tinh tấn, bỏ hết tất cả. Cái này là cái bí mật mà quý vị biết, muốn nhập tam muội là phải tinh tấn. Cái này trong thiền tông chúng tôi biết rồi. Mà chúng tôi biết cái chuyện này đã trong cái công phu thiền á, cái này chỉ là một cái loại công phu thiền. Cái việc có thắc mắc này thì không có muốn nói thêm nữa. Ý cô này, cô em bé này, nó có nhiều thắc mắc nó nhâm hỏi, đừng có sợ. Hỏi những câu hỏi thầy trả lời được, đừng hỏi mấy câu hỏi trả lời không được, nó sẽ buồn lắm. Khi mình nói dùng ý chữ số là 100.000, 50.000 đó là cái tinh tấn đó. Tại mình làm không tinh tấn niệm không kịp. Thành đó là một cái phương tiện để mà tu cái tinh tấn. Là các tổ sư tịnh độ nói rằng quý vị đừng có suy nghĩ gì nhiều, đừng có lo âu gì nhiều, mà chỉ cần niệm Phật 50.000 biến, 100.000 biến thôi. Thì ý nghĩa cái đó là cái tinh tấn. Tại vì sao? Tại vì cái vị niệm một ngày mà niệm 100.000 cái hồng danh Phật, 50.000 hồng danh Phật, niệm không kịp đâu. Ăn không kịp, nói chuyện không kịp.
Trong
trong cái khi mà cái chú vãng sanh đó, chẳng cái vị người như có nói cái phần nói là cái vị tụng cái chú vãng sanh 40.000 4 vạn biến đó, thì cái vị sẽ đắc được vãng sanh. Thầy chưa thử nữa, thầy không biết những cái chuyện đó. Cái vị có thể thử, nó không phải như cái vị tưởng đâu. Thầy không thử, tại thầy biết là nếu mà thử thì những người nói cái vị như vậy, đại đa số quý vị tụng 40.000 biến xong tới chửi thầy, mắng thầy tại sao mà tôi tụng 40.000 biến mà tôi vẫn còn kẹt ở đây. Cái vị cứ nghe là 40.000 40 vạn biến, cái vị nghĩ là nó dễ lắm, nghĩa là chỉ tụng thôi. Cái vị tụng 40.000 biến cái đầu nó toàn là vọng tưởng không, tụng cũng như vậy thôi. Đừng có tưởng bở. 4 vạn biến như vậy là nó có cái điều kiện, nó phải dễ như vậy. Nhưng Đức Phật nói cái vị niệm Phật á, mà hồng danh của ta đó 10 biến mà nhất tâm bất loạn á, nghe rất giản dị mà không ai làm được hết. Mỗi cái pháp nó có cái định nó khác nhau. Bởi bên đại thừa chúng ta nó có đủ loại định hết á. Bên ngược lại bên nguyên thủy họ rất là ít. Bên nguyên đại thừa chúng ta nó vô lượng vô biên cái định khác nhau. Dạ, như ngài Tiên Hóa đó, ngài là chuyên về cái mật tông. Ngài giác ngộ nhờ tu mật tông. Bởi vì ngài hiểu được những cái định của bên mật tông. Ngược lại bên thầy thiên về cái thiền với là về cái tịnh độ hơn là mật tông. Thiền để giúp quý vị đắc giác ngộ. Tịnh độ là giúp những cái người mà không có đủ sức mà giúp tự giúp mình đó, để giúp họ thoát đi. Để con đường thầy đi nó khác. Bây giờ thầy mới giảng nhiều hơn về thiền, mới nhiều hơn về tịnh độ hơn là ngài Tiên Hóa. Ngược lại ngài Tiên Hóa giảng mấy cái mật tông nhiều hơn. Giảng cái kinh về cái chú Đại Bi. Ngài rất rất là giỏi về cái mật tông.